Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Lớn lên tại Bangladesh, Quanita Ahmed thường chứng kiến bạn bè và người thân trao đổi thuốc men lẫn nhau. Cô cho biết đó là chuyện thường xảy ra với mọi người trong cộng đồng để tiết kiệm tiền bạc bằng cách mượn các loại thuốc men chưa dùng đến hay còn lại của người khác, chẳng hạn như thuốc giảm đau hay kháng sinh.
When I started studying, then a new world really opened to me.
Người ta nghĩ là nếu thuốc hữu hiệu cho tôi, thì nó cũng hữu hiệu cho chị ta hay anh ta nữa, đặc biệt nếu họ có cùng các triệu chứng. Có một tin tưởng là ngay cả khi bị cảm cúm thì họ nên dùng thuốc kháng sinh.
Chuyện đó cho đến khi cô bắt đầu học ngành dược và biết được các nguy cơ tiềm tàng trong việc chia sẻ các loại thuốc thông dụng hay thuốc cần toa bác sĩ.
People thinks if it works for me, it would work for her or she too.
Khi tôi bắt đầu học thì một chân trời mới mở ra trước mắt tôi. Những chuyện tin tưởng như vậy quả là nguy hiểm và không an toàn. Thế nhưng chuyện này hoàn toàn bị làm ngơ tại nước tôi.
Sau khi di dân đến Úc năm 2004 cùng với gia đình, cô gia nhập tổ chức y tế địa phương vùng Đông Nam Sydney như một nhân viên hỗ trợ về văn hóa để giúp những di dân mới đến hiểu biết về hệ thống chăm sóc y tế tại Úc. Cô này là một trong số các diễn giả chính trong lễ phát động tuần lễ sức khỏe đa văn hóa tại New South Wales hôm thứ Hai. Giám đốc buổi lễ là bà Lisa Woodland nói rằng chủ đề của sự kiện năm nay là sự nhận thức về sức khỏe và cách sử dụng an toàn thuốc men.
Chúng tôi nêu bật tầm quan trọng trong việc hiểu biết về thuốc men, cần biết rõ loại thuốc nào mà quý vị uống và làm thế nào để sử dụng một cách an toàn. Nó cũng quan trọng để mọi người hiểu về những chất liệu trong thuốc men của họ.
Chiến dịch y tế mới bao gồm một băng video trên trang mạng xã hội nói bằng 7 loại ngôn ngữ, trong đó giải thích tại sao thuốc men có các nhãn hiệu khác nhau, thế nhưng cũng chứa các thành phần quan trọng.
Chúng tôi có các bằng chứng là những người từ các cộng đồng có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác biệt thường có nguy cơ cao về việc sử dụng thuốc sai, và điều này thực sự có những hậu quả hết sức nghiêm trọng, không chỉ cho sức khỏe của họ, mà có thể họ phải vào bệnh viện do các triệu chứng.
Các dữ kiện của Hiệp hội Dược phẩm Úc Châu cho thấy mỗi năm có khoảng 1/4 triệu người nhập viện tại Úc do các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc, và 70% các trường hợp là do việc dùng nhiều thuốc cùng một lúc. Bà Parisa Aslani là giáo sư y khoa về việc sử dụng thuốc tối hảo tại Đại học Sydney nói rằng mọi người với rào cản ngôn ngữ thường hiểu lầm về tên thuốc và việc uống thuốc đúng theo toa đã ghi.
Đó không phải là những viên kẹo mà là các loại thuốc chữa bệnh. Và điều quan trọng là mọi người biết được vì sao họ phải uống thuốc, chuyện gì sẽ xảy ra cho họ, làm sao họ biết loại thuốc có hữu hiệu không và sẽ làm gì nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Bà nói rằng các tin tức sai lạc trên trang mạng trong thời buổi có đại dịch coronavirus cũng dấy lên một nhu cầu ngày càng gia tăng về việc chữa trị.
Tôi hoảng sợ và nghĩ rằng tôi cần uống một vài thứ thuốc nhằm ngăn cản loại nhiễm bệnh này. Thế nhưng đó là việc nhiễm virus mà hiện thời không có loại thuốc nào chữa được.
Bà thúc giục mọi người hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc mới nào. Còn đối với những người phải uống thuốc thường xuyên thì hãy giữ lượng thuốc uống trong một tháng tại nhà trong trường hợp họ bị cách ly.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.